Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay, thứ ba, ngày 13 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thanh tra Chính phủ kỷ luật buộc thôi việc 6 công chức do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Đã bắt giữ 27 đối tượng liên quan đến vụ dùng súng tấn công trụ sở công an xã Đắk Lắk.
Đề xuất lắp trạm cân xe tự động tại các dự án đường cao tốc để phạt nguội xe quá tải.
Số vũ khí hạt nhân hoạt động tăng nhẹ trong năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thanh tra Chính phủ vừa ký các quyết định kỷ luật 6 công chức thuộc các cục, vụ của Thanh tra Chính phủ vì vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật. Theo đó, ông Lê Quốc Khanh, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực 2 bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Ông Lê Quốc Khanh cũng vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan Thanh tra Chính phủ. Bên cạnh đó, 5 công chức khác cũng bị buộc thôi việc do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các cán bộ này đã có những vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng tiêu cực, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan Thanh tra Chính phủ.
Bộ Công an cho biết, tính đến 18:30 chiều qua, 12 tháng 6, lực lượng công an đã bắt tạm giữ thêm một đối tượng trong vụ tấn công vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ia Tiêu và Ia Katu thuộc huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, nâng tổng số đối tượng bị bắt lên 27 đối tượng. Cùng với bắt giữ các đối tượng, lực lượng chức năng cũng thu hồi một số vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường CKC, đồng thời đang quyết liệt truy bắt các đối tượng còn lại, điều tra làm rõ vụ việc.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm qua đến hết đêm ngày 14 tháng 6, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, với lượng mưa từ 90-150mm một đợt, có nơi trên 250mm một đợt. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ngày 12 tháng 6, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long cho biết, trên địa bàn xã Tức Thiện, huyện Trà Ôn vừa xảy ra vụ sạt lở bờ sông làm ảnh hưởng trực tiếp đến 9 căn nhà với chiều dài gần 50m. Trong đó có 8 căn nhà đã bị sạt xuống sông khoảng 50%, một căn đã có nguy cơ bị sạt lở. Địa phương này ngay sau sự cố sạt lở đã tiến hành di dời khẩn cấp 9 hộ dân ra khỏi khu vực sạt lở.
Còn tại tỉnh An Giang, tỉnh này cũng cho biết là trong chiều qua đã tiến hành di dời 8 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở bờ kênh. Khu vực sạt lở thuộc bờ kênh Rạch Giá – Long Xuyên thuộc khu vực tổ 15, ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên. Hiện tại thành phố Long Xuyên cũng đã tổ chức thực hiện răng dây cảnh báo, lắp đặt các biển báo cấm xe lưu thông qua khu vực sạt lở để bảo đảm an toàn.
Ngày 12 tháng 6, liên quan gói hỗ trợ tiền thuê nhà người lao động, Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 6 tháng 6, số địa phương còn doanh nghiệp chưa gửi số hồ sơ quyết toán là 7 quận, gồm quận 1, quận 3, quận 7, quận 12, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình và thành phố Thủ Đức. Còn 2.548 doanh nghiệp chưa thanh quyết toán đúng quy định, với tổng số lao động là 19.482 người có doanh nghiệp mất tích.
Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến sửa đổi một số điều của thông tư về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Theo đó, giá trần vé máy bay hạng phổ thông nội địa dự kiến tăng từ 50.000 đồng đến 250.000 đồng. Tùy đường bay, mức giá cao nhất lên 4 triệu đồng một vé.
Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất Bộ Giao thông Vận tải cho lắp trạm cân xe tự động tại các dự án đường cao tốc đang triển khai thi công để phạt nguội xe quá tải. Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã thực hiện thí điểm thành công đưa hai bộ cân xe tự động tốc độ cao do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA tài trợ tại quốc lộ 5 để kiểm soát, xử lý xe quá tải. Quá trình hoạt động cho thấy bộ cân xe tự động kiểm soát tự động 24/24 giờ trong mọi điều kiện thời tiết, giám sát 100% số lượng xe chạy qua đoạn đường đặt thiết bị cân. Dữ liệu cân xe được gửi đến cơ quan có thẩm quyền để phạt nguội hoặc kiểm tra, xử phạt trực tiếp ở vị trí phù hợp.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 12 tháng 6, Air Defender 2023, cuộc tập trận trên không lớn nhất trong lịch sử tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, bắt đầu diễn ra tại căn cứ không quân Wanstorf gần vùng Hanover của Đức. Cuộc tập trận dự kiến kéo dài tới ngày 23 tháng 6 với sự tham gia của lực lượng đến từ 25 quốc gia, trong đó Đức là địa điểm tập trận chính và nắm quyền chỉ huy cuộc tập trận. Có tổng cộng 10.000 binh sĩ và 250 máy bay, trong đó Mỹ đóng góp khoảng 100 máy bay và Đức là 70 máy bay. Ngay trong ngày đầu tiên, dự kiến có khoảng 146 lượt máy bay cất cánh, trong tổng số khoảng 2.000 lượt xuất kích trong khuôn khổ cuộc tập trận.
Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm ngày 12 tháng 6 đã đưa ra đánh giá cho thấy số vũ khí hạt nhân hoạt động tăng nhẹ trong năm 2022, trong bối cảnh các nước thực hiện kế hoạch hiện đại hóa và mở rộng lực lượng dài hạn, đồng thời cảnh báo thế giới đang bước vào một giai đoạn nguy hiểm. Theo đánh giá, có 9 nước sở hữu vũ khí hạt nhân, tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình, và một số nước triển khai các hệ thống vũ khí hạt nhân mới hoặc vũ khí hạt nhân có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong năm 2022. Nga và Mỹ cùng sở hữu gần 90% số vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, quy mô kho vũ khí hạt nhân của hai nước này vẫn tương đối ổn định trong năm 2022. Trong khi đó, số đầu đạn hạt nhân trên thế giới tiếp tục giảm, chủ yếu do Mỹ và Nga dỡ bỏ các đầu đạn đã hết hạn sử dụng.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 12 tháng 6, Iran thông báo đã tiếp tục các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ thông qua trung gian Oman về thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và việc trao đổi tù nhân giữa hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ Tehran hoan nghênh những nỗ lực của các quan chức Oman, đồng thời cho biết đã chuyển thông điệp tới phía Mỹ liên quan việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt thông qua trung gian hòa giải này. Người phát ngôn này khẳng định phía Iran luôn bảo đảm duy trì đối thoại minh bạch. Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc đàm phán gián tiếp giữa Tehran và Washington nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân kế hoạch hành động chung toàn diện năm 2015 với nhóm P5+1 vẫn chưa có bước đột phá nào.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin ngày 12 tháng 6, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gửi thông điệp chúc mừng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân ngày Quốc khánh Liên bang Nga, trong đó cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước hướng tới mục tiêu chung xây dựng quốc gia hùng mạnh, bảo vệ hòa bình và an ninh toàn cầu. Theo ông Kim Jong-un, tình hữu nghị giữa Triều Tiên và Nga đã vượt qua mọi thử thách lịch sử và là tài sản chiến lược quý báu của hai nước. Ông cũng nhấn mạnh lập trường kiên định của Bình Nhưỡng không ngừng phát triển các mối quan hệ láng giềng và hợp tác tốt đẹp phù hợp với yêu cầu của thời đại mới.
Ngày 12 tháng 6, ngân hàng UBS của Thụy Sĩ thông báo đã hoàn tất thương vụ thâu tóm Credit Suisse, qua đó cho ra đời một ngân hàng khổng lồ với giá trị tài sản và nguồn vốn lên tới 1.600 tỷ đô la Mỹ. Sau thương vụ, các cổ đông của Credit Suisse sẽ nhận một cổ phiếu của UBS cho mỗi 22,48 cổ phiếu của Credit Suisse mà họ đang nắm giữ. Ngân hàng mới sẽ sử dụng 120.000 nhân viên trên toàn cầu. Mặc dù UBS từng thông báo sẽ cắt giảm lao động nhằm phát huy lợi thế của sự đồng bộ và nhằm cắt giảm chi phí.
Ngày 12 tháng 6, Viện Núi Lửa và Địa chấn Philippines cảnh báo hàng nghìn cư dân sinh sống tại khu vực chân núi lửa Mayon, tại tỉnh Olbay, đang có nguy cơ đối mặt với tình trạng núi lửa phun trào kéo dài trong vài tháng. Theo viện này, dung nham hiện đang chảy ra từ miệng núi lửa. Trong ngày 12 tháng 6, thống đốc tỉnh Olbay đã mở rộng phạm vi khu vực nguy hiểm từ 6 km lên 7 km. Trong lần phun trào vào tháng 1 năm 2018, hơn 23.000 người tại Philippines đã phải sơ tán.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo nguồn tin uy tín, The Guardian, Pep Guardiola quyết tâm rời Man City sau 2 năm nữa, thời điểm ông hết hợp đồng với câu lạc bộ này. Hợp đồng hiện tại của Pep sẽ hết hạn vào năm 2025.
Trong tuyên bố tối hôm qua, tuyển thủ Hà Lan Julian Timber đã từ chối cam kết với đội bóng Hà Lan Ajax. Trung vệ 21 tuổi là mục tiêu chiêu mộ của huấn luyện viên Ten Hag ở phiên chợ hè năm nay. Ở trận chung kết FA Cup vừa qua, Timber đã đến sân vận động Wembley cổ vũ cho Man U.
Theo Sky Sports, Quỷ Đỏ sẵn sàng để Sancho đi với giá 60 triệu bảng vào hè năm nay. Cách đây 2 năm, Manu mua tiền vệ người Anh với giá gần 73 triệu bảng từ Dortmund.
Theo SportsZone, Aubameyang nhiều khả năng sẽ gia nhập Al-Ahly Saudi vì không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Pochettino, nên cựu tiền đạo Arsenal phải rời Chelsea vào hè này.
Hậu vệ của Bayern, Matthijs de Ligt được cho là bị chấn thương bắp chân trong lúc luyện tập. Nếu thông tin này chính xác, thì de Ligt lỡ trận Hà Lan gặp Croatia tại vòng bán kết Nations League vào ngày 15 tháng 6 tới.
Celtic đang tìm kiếm huấn luyện viên mới sau khi để Postecoglou tới Tottenham. Theo Sportmail, nhà đương kim vô địch Scotland đã liên hệ Brendan Rodgers, thậm chí lãnh đạo của Celtic đã bay tới Mallorca để gặp trực tiếp nhà cầm quân này. Trong quá khứ, Rodgers từng có 3 năm dẫn dắt Celtic.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Thưa quý thính giả, Trong đêm qua và sáng sớm nay, nhiều nơi ở Bắc Bộ đã có mưa dông trên diện rộng. Trong đó, khu vực phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh vùng núi và Trung du Bắc Bộ có nhiều điểm mưa to. Nhờ có mưa mà nền nhiệt Bắc Bộ lúc này trở nên khá là dễ chịu, với mức nhiệt toàn vùng chỉ khoảng 23-26 độ. Về chiều tối và đêm nay, mưa sẽ tiếp tục diễn ra. Thời gian mưa bắt đầu từ chiều tối và kéo dài đến ngày mai, với tổng lượng mưa là từ 40-70mm, có nơi mưa to trên 100mm. Những cơn mưa về tối và đêm sẽ còn duy trì liên tục từ nay đến khoảng ngày 15 tháng 6. Cả về miền Trung hôm nay vẫn có nắng mạnh từ sớm. Nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Định, với mức nhiệt từ 34-36 độ. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng này ở miền Trung sẽ còn kéo dài từ 3-5 ngày tới. Ở phía Nam, trong ngày hôm nay, chiều và tối nay, cả Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ đồng loạt có mưa dông trở lại. Riêng khu vực miền Tây Nam Bộ có mưa dông từ trưa và đầu chiều. Mưa vẫn trải trên diện đều, lượng mưa thì phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Vì thế, nền nhiệt trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên cũng vẫn không cao, chỉ từ 28-31 độ, còn ở khu vực Nam Bộ cũng chỉ từ 31-33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.